Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng thì kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Minh Nhung.
Mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay ạ.
Sáng sớm thứ sáu mà nghe Minh Dũng nó tưởng gửi, tưởng là sớm có quà vậy. Vâng, cái thú vị phải nói buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất nhiều những cái số màu xanh, mà con số màu đỏ duy nhất đó là dầu thô, cái thưa quý vị. Dow Jones thì tăng lên đến 61 điểm, con số hiện tại là 18.231 điểm. Nasdaq thì lên 12 điểm, con số hiện tại là 5.228 điểm. S&P 500 thì lên được 5 điểm, con số hiện tại là 2.138 điểm. Thì nốt 15 là 1.84%. Dầu thô thì giảm gần 70 xu, một thùng dầu thô là 49 đồng 21 xu. Một euro hiện tại đưa được 1 đồng lẻ 9 xu, vàng thì lên khoảng gần 7 đồng, và vàng là 1.272 đồng 90 xu. Với lãi suất quyết định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.63%, tuần rồi cao nhất là 3.58%. Lãi suất quyết định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.79%, tuần rồi cao nhất là 2.69%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.300 đồng, 22.300 đồng chẵn, bán ra là 22.370 đồng. Vàng thì mua vào 35.670.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.730.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên, bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay đã có một cái màu sắc rực rỡ, đó là cái GDP, tức là Gross Domestic Product, đã tăng lên 2.9% vào cái quý 3, trong khi cái second quarter là tăng lên 1.4%. Thấy rằng cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ rất là tốt đẹp, và theo như Bộ Thương mại cũng đưa ra, mặc dù cái GDP, tức là cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ tăng lên là khoảng 1.5%, so với cái quý 2 là 1.4, về quý 3 là 2.9. Nhưng mà có điều họ quan tâm là cái người dân tiêu xài bắt đầu có chiều hướng đi xuống, nhưng không phải đi xuống là đi tệ, vì trước đây cái second quarter là 4.3% cái tiêu xài, nhưng mà bây giờ thì 2.1%, tức là cái số dương vẫn có chiều hướng đi lên. Và quý vị biết rằng đó là cái kích thích của 2/3% cái kinh tế của Hoa Kỳ, người dân tiêu xài không thôi là đã giúp, và hay là cái boost up cái economy rất là tốt. Hai cái bản tin vừa rồi đã làm cho thị trường chứng khoán rất là khá, thưa quý vị. Nhưng có một cái mà quý vị thấy một cái công ty mà làm ăn bị thua lỗ, đó là xăng dầu, đó là Exxon Mobil, cũng là có trụ sở chính ở Texas. Thì cái quý 3 của năm 2016 vừa rồi thì họ nói rằng cái giảm cái lợi nhuận họ giảm đến 38%, vì lý do đơn giản chúng ta biết rồi, xăng xuống thì lợi nhuận họ lỗ. Như ví dụ đã giải thích trước đây, thí dụ như họ bán ra 1 đồng, bây giờ họ bán ra 1 đồng họ lời 50 xu, bây giờ họ bán ra có 70 xu thì họ lời cũng còn 20 xu, tức là cái lợi ít hơn thôi chứ không phải là tệ lắm. Nó decline tức là giảm, cái lợi nhuận nó giảm. Trước đây hồi năm ngoái thì họ lời 1.4 tỷ 190 triệu, nhưng mà qua cái quý năm nay cũng cùng quý với năm ngoái là quý 3 đó, thì họ chỉ lời có 2.65 tỷ thôi, tức là cái lời có, cái profit có đó, nhưng mà nó đã giảm đến 38%. Cái tin này theo đối với Tiến Dũng, xin lỗi trước là điều không cảm thấy không có gì mà gọi là buồn hết, vì xăng dầu mà nó giảm thì cái kinh tế đặc biệt về người dân cũng dễ thở hơn, chúng ta cũng có thể mua sắm nhiều hơn. Trước đây Dũng muốn nói rồi, cái dầu về xăng dầu đó chúng ta nghe nó rất là nhẹ nhàng, nhưng nó ảnh hưởng tác động rất mạnh với cái nền kinh tế, không phải riêng về Hoa Kỳ mà các tất cả những quốc gia khác nữa, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì trong khi Exxon Mobil lỗ lã thì UPS đã làm ăn khấm khá vô cùng, vì sáng ngày hôm nay họ đã order thêm 14 chiếc Boeing 747, mà cái dạng về freight, tức là về vận chuyển hàng hóa thôi chứ không phải là về dân sự. Thì cái mỗi chiếc như vậy đó là trung bình cái giá là khoảng 379 triệu Mỹ Kim, và mua 14 chiếc như vậy thì tính ra là khoảng gần 5.3 tỷ, cái thưa vị. Và chúng ta thấy rằng khi mà UPS làm ăn khá thì nó cũng kéo theo những cái công ty khác làm ăn khá theo, đặc biệt như UPS làm ăn khá thì họ đặt Boeing, và Boeing phải mở ra những cái line mướn thêm người nữa, thì đó là cái sự dây chuyền mà chúng thấy rõ ràng rằng nó một cái domino lên là lên đồng loạt luôn, nhưng mà xăng lại khác, cái thưa quý vị. Và Và bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi đến vị, nếu vị nào mà làm chủ chiếc BMW thì sáng ngày hôm nay chính phủ Hoa Kỳ đã bắt BM phải thu hồi lại 136.000 chiếc vì cái lý do cái fuel pump, tức là cái xăng để pump cái xăng lên trong cái máy của nó đó, thì nó bị lỗi và nó làm cho cái máy stalling, chẳng hạn như chúng ta đang chạy, đang đề máy lên thì giật cái xe rất là khó chịu, giống như bị ngộp xăng vậy đó. Thì những cái dòng xe này rất là nhiều mà tiểu không có đủ thời giờ để mà ngồi nói ra từng chiếc, nhưng đơn giản là cái dòng xe X, như là SUV đó, X5, X6 vân vân, rồi những chiếc xe mà đời những cái series từ 5 và 6, thì những chiếc xe BM dạng đó khoảng 2007 đến 2011, quý vị nào đang làm chủ những chiếc BM SUV 2007 đến 2011, hoặc là những chiếc xe BM mà có series từ 5, 6, thì chúng ta nên gọi cái hãng, hay là chúng ta có thể chờ cái thơ gửi đến, chúng ta đi sửa, mà theo như cái con số Tiến Dũng biết được là không có tốn tiền. Một bản tin kế tiếp thì bản tin khá thú vị, không còn nằm trong những cái bộ phim mà khoa học giả tưởng nữa. Trước đây thì Dũng có gửi bản tin là hãng Honda, rồi hãng Tesla vân vân, đã làm ra, chuẩn bị ra cho ra đời những chiếc xe bay, hay là nói chiếc xe bay hay là flying car, nhưng mà nó là giống như dạng chiếc xe, chiếc máy bay gọi là private jet hay là airplane. Nhưng mà bây giờ thì không phải những cái chiếc máy bay tư nhân nữa, nhưng mà Uber sáng ngày hôm nay họ đã rõ ràng chính thức nộp đến 98 chiếc case report để trình báo là họ sẽ bắt đầu cho ra đời những chiếc xe bay. Và chiếc xe này làm cho chúng ta biết rằng cho về kinh doanh, tức là về business, như chiếc xe Uber ta đi gọi là nó bay đến, thì cái dạng này nó cũng không khác gì hết, nhưng mà hình như là cũng chẳng có người lái nữa, cái việc control bằng những cái điện thoại thông minh ở nơi đâu, và nó đặc biệt nó cũng synchronize với lại cái USB UPS là xin lỗi cái navigation system đó quý vị, GPS, thì chúng ta đánh ra cái địa chỉ rồi chiếc xe bay này sẽ đến tận nhà đón chúng ta đến nơi nào mà chúng ta muốn đến. Và khoảng họ nói rằng cái chương trình này bắt đầu thực hành, họ sẽ bắt đầu làm những chiếc xe này và sẽ cho ra đời vào thập kỷ tới đây, tức là khoảng 10 năm tới đây. Tôi dùng nghĩ rằng quý vị sẽ thấy khoảng cho là 9 năm nữa thôi là họ bắt đầu có những chiếc máy bay, những chiếc xe hơi bay là tập tành trên bầu trời rồi. Thấy lúc đó cũng hơi lạ, quý vị, cũng rất là thú vị. Nhưng cái điều đây là không biết Hoa Kỳ có approve hay không, vì lúc đó sẽ rất là khó khăn, phải gặp những chiếc, kể cả những cái người không lưu, rồi những người cảnh sát phải lên trên đó trên không bắt. Rất là phức tạp, nhưng mà không biết là họ sẽ tính như thế nào. Nhưng không phải riêng về Uber không, mà chúng ta biết trước đây cũng có nhiều hãng vẫn đang tiếp tục theo đuổi cái ước mơ của họ là có những chiếc xe bay. Và Thí Dũng tin chắc rằng cái điều này không phải là khoa học giả tưởng nữa, và tương lai sẽ có rất nhiều, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì quý vị và nào mà có ý định save tiền như là 401k hay là IRA vào năm 2017 này, thì chính phủ vẫn giữ nguyên giá, không có lên. Ví dụ như chúng ta bỏ maximum vào cái 401k là khoảng 18.000 trong cái salary chúng ta, ví dụ chúng ta là 100.000 thì chúng ta bỏ 18.000, chúng ta còn giữ lại 82.000. Rồi cộng thêm cái IRA là cái Individual Retirement Account thì chúng ta bỏ khoảng 5.500 nữa. Và những số tiền này chúng ta cũng biết là không có đóng thuế. Dũng nghĩ rằng tùy quý vị thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta có tiền thì chúng ta save, còn không có tiền thì chúng ta cũng chẳng cần nghĩ là cái save để làm cái gì, cái thưa quý vị, vì nó cũng chẳng ích lợi. Theo Tiến Dũng nghĩ, cái số tiền mà chúng ta bỏ vào đây đó thì nó có một sự rủi ro như thế này. Nếu bị trở lại của năm 2008 đó, thì thời điểm đó nó gọi là cái stock market nó crash, nó bị gọi là bị thua lỗ thê thảm, nó xuống gần khoảng 9.000 điểm thôi. Và bây giờ thấy là khoảng 10,000+ điểm, lúc đó chỉ 9.000 điểm thôi, mà hầu như tất cả nhiều cái công ty thua lỗ và đóng cửa, gọi là bỏ của chả lấy người. Vậy thì quý vị đặt một câu hỏi, quý vị bỏ tiền vào 401k, quý vị bỏ tiền vào IRA, những số tiền đó, những cái người đầu tư sẽ làm gì? họ sẽ dùng số tiền quý vị họ sẽ làm đầu tư, chứ không thể nào mà họ giữ tiền đó mà có tiền lời. Tiền lời từ không thể nào từ trên trời rơi xuống. Ví dụ như bây giờ quý vị đưa Tiến Dũng 10.000, Tiến Dũng trả cho quý vị mỗi tháng 500 đồng. 500 đồng đó từ đâu? Nó lẽ trả thêm có 20 tháng hết 10.000 rồi. Nhưng mà 500 đồng đó Tiến Dũng bắt buộc phải cầm 10.000 đó để đi đầu tư. Quý vị, vì Tiến Dũng nhận số tiền saving của quý vị thì quý vị phải đầu tư. Đầu tư để có làm sao một tháng có được ít nhất là 500 đồng để trả tiền lời trước cái đã. Còn nếu mà có dư thêm hơn 500 thì Dũng bỏ túi. Tức là mượn đầu heo để nấu cháo, tức là lấy tiền của quý vị thì Dũng làm lời. Nhà băng the same thing. Vì nhà băng cũng nhận tiền quý vị, nhận tiền xe bên, nhận everything để làm gì, để họ đầu tư. Nhưng nếu mà rủi ro xảy ra, đầu tư không được hay là thị trường chứng khoán bị crash thì tiền đó lấy đâu mà trả. Chẳng hạn như Enron, trước đây vì nhớ cái Enron đã mất, đã thua lỗ và không biết bao nhiêu người hầu như muốn nhảy lầu tự tử vì họ đã ôm tiền, họ làm đầu tư mà cuối cùng không thành công. Vậy thì quý vị, cái rủi ro nó có chứ không phải là không. Có những cái gọi là chính phủ đứng ra bảo đảm vân vân. Thật sự ra thì quý vị cũng hơi nhức đầu nếu mà có chuyện rủi ro xảy ra. Nếu mà quý vị nghĩ rằng tùy quý vị 50-50, chúng ta nghĩ mà mua một cái hay là một để dành tiền ở đâu đó vào nhà băng hay là mua vàng chẳng hạn. Quý vị có thể là đồng tiền liền khúc ruột thì quý vị hãy mua một cái gì đó để dành hay là bỏ nhà băng safety box. Còn nếu mà quý vị nghĩ rằng không an toàn, tôi tin tưởng vào thị trường bây giờ thì quý vị cứ đầu tư bỏ tiền vào IRA, 401k không sao hết. À, đó là bản tin cuối cùng. À, trở lại với Minh Nhung.
Hân cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin ba buổi sáng ngày hôm nay. À, và nói đến Uber thì những cái xe bay mình tạm và khoan cái bàn, tại vì nhiều luật lệ lắm đúng không anh Tiến Dũng. À, nhưng mà cuối tuần vừa rồi thì quả thật là Minh Nhung được coi một cái video cũng liên quan đến Uber, đó là lần đầu tiên mà thế giới chứng kiến một cái sản phẩm, một cái chiếc xe mà chuyên chở những cái hàng hóa thương mại đó, và nó được vận chuyển bằng một cái phương tiện tự lái của Uber. Thì khi mà cái xe lần đầu tiên mà đi ra mắt như vậy thì đương nhiên phải có một cái chiếc xe tuần tra của bang được cử lái theo ở phía sau đó để mà theo dõi. Thì cái người mà nhân viên giám sát đó, họ nói rằng ôi rất là tuyệt vời khi mà họ chứng kiến một cái chiếc xe tự lái lúc nào mà nó cũng đi đúng cái làn đường trong suốt cái hành trình như vậy. Tuy nhiên có một cái điểm mà Minh Nhung thấy rằng là ở trong xe đó, lúc đó vẫn có một cái người tài xế đó, và khi mà cái xe này hoạt động khoảng một cái quãng đường giới hạn thôi, nhưng mà khi đi vào cái phạm vi thành phố thì tài xế lại phải chuyển sang điều khiển để mà bảo đảm cái sự an toàn. Thì nếu mà như vậy từ đó đến giờ xe không người lái, mình cứ quan niệm là để sao để tiết kiệm nhân lực đúng không, nhưng mà giờ vẫn có tài xế ngồi để mà đến lúc vào một cái phạm vi nào đó thì vẫn chuyển sang điều khiển thì thôi, lái từ đầu đi cho nó đỡ mệt đúng không ạ?
Đúng rồi như vậy, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng những cái xe mà họ thiết kế những cái lái tự động autopilot như vậy đó thì cho những người tài xế đường xa họ buồn ngủ thì họ có thể nhắm mắt một chút xíu. Nhưng mà cảm ơn Minh Nhung đã đưa lại bản tin đó, đúng là Dũng cũng theo qua bản tin này cách đây 2 ngày về trước. Cái xe này nó vận chuyển, mà chúng ta biết nó vận chuyển Budweiser, tức là bia. Tôi cũng nghĩ rằng rõ ràng những cái xe mà chở bia chở rượu thì nên làm hệ thống tự động, vì cái tài xế không cần ổng buồn lấy chai bia uống hay là chai rượu uống ổng xỉn. Thì đối ông để cái autopilot thì đỡ khổ những người xung quanh. Vì thế những cái xe này họ chở bia cái thưa quý vị, và họ để hệ thống mà autopilot như vậy thì tôi nghĩ rằng cũng có lý vô cùng thưa quý vị. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị, không quên chúc quý vị có ngày thứ 6 vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.